Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Bàn tay bí ẩn của Lê Thanh Hải của tác giả Mặc Lâm. Ngày 7 tháng 10 2022, bà Trương Mỹ Lan và ba người khác là Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ông Hồ Bửu Phương bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam vì có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018 đến 2019, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Việc bắt giữ bà Trương Mỹ Lan đã được người dân Sài Gòn chờ đợi từ lâu. Không phải người dân ganh tị bà giàu có quyền lực, mà vì bà là khuôn mặt điển hình của tư bản đỏ, bắt tay với các nhóm lợi ích, nương tựa vào những cán bộ lãnh đạo của Thành Hồ để thắng những hợp đồng béo bở, đồng nghĩa với việc tạo ra dân quan mất đất, mất nhà. Những việc làm này tuy bất hợp pháp, nhưng bà và những người liên can không hề giấu giếm, cứ công khai chia chác, công khai thông tin những khu đất vàng giá trị nhất của Sài Gòn, hợp pháp rơi vào tay tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nơi mà bà Lan cùng với chồng là ông Eric Chu Napke, một doanh nhân khét tiếng trong mảng bất động sản Hồng Kông, cùng nhau điều hành. Những khu vực đắc địa nhất Sài Gòn như Times Square, VTP Office Building, khách sạn Dustin, Union Square, vân vân, đều là những dự án nằm xung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, đang sở hữu vị trí vàng khi nằm tại trung tâm tài chánh quận nhất. Năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông đã chi gần 700 tỷ đồng mua lại dự án Thuận Kiều Plaza. Đây là khu căn hộ được xây dựng theo kiến trúc Hồng Kông, tọa lạc tại quận 5, diện tích 9.971 m², với 3 tòa tháp cao 33 tầng. Rồi năm 2016, tập đoàn Vạn Thịnh Phát trở thành đối tác của Sài Gòn Peninsula, công bố ký kết với nhà đầu tư Pavilion Group và Genting Group để phát triển dự án Sài Gòn Peninsula. Dự án nằm tại quận 7, diện tích 118 hectare, với mức đầu tư lên đến 6 tỷ Mỹ Kim. Bà Trương Mỹ Lan không thể từng bước chiếm lĩnh những vùng đất béo bở vừa nói nếu không được nhóm cán bộ thành phố chống lưng, mà cầm đầu là ông Lê Thanh Hải. Từ khi ông này giữ chức bí thư quận 5 cho tới khi ngồi ghế bí thư thành phố, Lê Thanh Hải một mặt cấu kết với Trương Mỹ Lan, một mặt cho tay chân tấn công khu vực Thủ Thiêm bằng chiêu trò giải phóng mặt bằng. Cho nên, khi nghe tin tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị xử lý, người dân vừa hớn hở lại vừa nghi ngờ. Bởi khi bắt Trương Mỹ Lan mà tòng phạm đầu sỏ là Lê Thanh Hải vẫn còn nhẫn nhơ, thì người dân không nghi ngờ sao được. Câu hỏi mà người dân từng theo dõi những bước tiến lên cung son của gia tộc Trương Mỹ Lan không phải bây giờ, mà từ lúc vụ án Dương Chí Dũng với những lời khai cùng vật chứng đầy đủ của ông này trước tòa. Tại phiên tòa ngày 7 tháng Giêng 2014, Dương Chí Dũng đã khai tại tòa là vào năm 2010, ông đã giúp bà Trương Mỹ Lan của Công ty Vạn Thịnh Phát khoản tiền hối lộ kết xù 1 triệu Mỹ Kim cho Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an. Trước lời khai có tính công phá này, tòa phải làm động tác tạm dừng để xét lại vụ án. Và trong thời gian tạm dừng đó, Phạm Quý Ngọ đột ngột chết và được loan tin bị ung thư. Cái chết của Phạm Quý Ngọ chưa chìm xuồng thì xảy ra cái chết thứ hai của Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Ông Tiến Thành chết đột ngột trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt một ngày. Ông Thành là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong khi cuộc điều tra 4 người trong nhóm bà Trương Mỹ Lan chỉ mới bắt đầu, thì lại xảy ra một cái chết khác. Bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tử vong không rõ nguyên nhân, chỉ 2 ngày sau khi bị công an khởi tố bắt giam trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, có nghĩa là bà Hồng chết trong cơ quan điều tra của Bộ Công an. Ngoài chức vụ trợ lý giám đốc, bà Hồng còn là phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định kiêm giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Như vậy là ông Nguyễn Tiến Thành và bà Nguyễn Phương Hồng đều là người của Vạn Thịnh Phát và SCB. Hai cái chết này nói lên điều gì khi vụ án chưa bắt đầu lấy khẩu cung của các bị can? Sâu chuỗi vụ án Trương Mỹ Lan hối lộ 1 triệu Mỹ Kim cho Phạm Quý Ngọ, rồi hai cái chết của hai nhân vật có dính líu đến Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Người ta tin rằng cả ba cái chết ấy liên quan tới một thế lực khủng khiếp đứng sau nhằm bao che cho Trương Mỹ Lan và những người đứng sau bà ta, để tên trùm cuối quan trọng nhất có thể an toàn thoát thân. Thế lực chính trị này không những lớn mà còn rất mạnh, có thể chống lại thế lực thứ hai muốn giành phần thắng trong những chiếc ghế của Bộ Chính trị khóa tới. Giết người bịt miệng là cách an toàn nhất trong những chế độ phong kiến và cộng sản. Người liên can mật thiết nhất với Trương Mỹ Lan từ nhiều năm nay là Lê Thanh Hải. Tuy thất sủng nhưng vẫn an toàn chưa bị đụng tới. Có vai trò gì trong thế lực thứ nhất? Tại sao Lê Thanh Hải đã bị soi từng cm bởi thanh tra chính phủ trong vụ Thủ Thiêm nhưng vẫn bình chân như vậy? Ai là người đứng sau Lê Thanh Hải giúp cho đương sự thoát khỏi từng vụ một? Tìm được lời giải cho câu hỏi bí ẩn này, người ta sẽ thấy ai là khuôn mặt trong bóng tối từng giết cả ba người để che giấu hành vi phạm tội. Trong chế độ toàn trị, không ai có thể tự thân làm giàu mà không phe cánh, móc ngoặc. Cũng vậy, không ai an toàn trong một phe mà không bị phe kia đặt trong tầm ngắm. Càng giàu thì tầm ngắm càng gần, càng nhiều tay chân trong giới quyền lực càng tiến tới cái chết gần hơn khi xảy ra đâm chém giao tranh với nhau. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.